truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 16 về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Với việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên triển khai chương trình áo mới NCB, ra mắt nhận diện thương hiệu mới sẽ tạo ra sự gần gũi thân thiện và bắt mắt hơn với khách hàng.
Mấy ngày qua do thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhiều người dân. Tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, số bệnh nhân nhập viện tăng cao. Để phòng bệnh khi thời tiết nắng nóng, người dân đặc biệt là người già và trẻ em cần phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 775 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ gửi các phòng ban ngành đoàn thể thuộc thành phố, Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các xã phường, nội dung công văn như sau. Thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công văn số 1974 UBND-CNN ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc nghiên cứu tham mưu tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến như sau. 1. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tập trung nghiên cứu chỉ thị trên, đặc biệt là các giải pháp tổ chức thực hiện, khẩn trương tiến hành rà soát quy hoạch phát triển vùng, địa phương, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, rà soát các sản phẩm, lựa chọn sản phẩm chủ lực phù hợp để tập trung đầu tư phát triển. 2. Phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm đôn đốc tổng hợp ý kiến của các phòng ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các phường xã, tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch phân giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên trước ngày 10 tháng 6 năm 2017. Nhận được công văn này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu toàn văn chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm, tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giảm đáng kể chi phí giao dịch vận chuyển, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet, đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức tác động tiêu cực như sự tụt hậu về công nghệ, suy giảm sản xuất kinh doanh, dư thừa lao động có kỹ năng và trình độ thấp gây phá vỡ thị trường lao động truyền thống, ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội đất nước, mất an toàn, an ninh thông tin, xâm phạm bản quyền, thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Mặt khác, có khả năng xuất hiện làn sóng đẩy công nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển và chậm phát triển. Do những thay đổi mang tính cách mạng về khoa học và công nghệ dẫn tới thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, mô hình kinh tế, hệ thống quản lý nhà nước, xã hội, cũng như phương thức hoạt động của các doanh nghiệp, cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra những thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực, cụ thể như yêu cầu về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đẩy mạnh khoa học phân tích và quản lý và xử lý dữ liệu lớn tạo ra tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh. Yêu cầu về đổi mới mô hình quản lý sản xuất, tối ưu hóa mô hình kinh doanh, thiết lập chuỗi cung ứng và hậu cần thông minh trong mạng lưới chuỗi giá trị toàn cầu và mô hình thuế quan mới. Yêu cầu về hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ mới, tốt hơn trong thời đại số. Yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Để chủ động nắm bắt cơ hội đưa ra các giải pháp thiết thực, tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhiệm vụ sau. Một lớn, các giải pháp. Một, tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin truyền thông, phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số. 2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6 tháng 2 năm 2017, số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và số 36A/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển được các công nghệ sản xuất mới. Các bộ ngành cần khẩn trương triển khai xây dựng chính phủ điện tử, tiếp tục chủ động ra soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, sửa đổi các quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, theo hướng đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính. 3. Ra soát lại các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh. Ra soát lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của quốc gia, bám sát các công nghệ sản xuất mới, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển. 4. Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, như có cơ chế tài chính thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp với tôn chỉ doanh nghiệp là trung tâm, đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, có chính sách để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng trong nước. 5. Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông, đẩy mạnh tự chủ đại học dạy nghề, thí điểm quy định về đào tạo nghề, đào tạo đại học đối với một số ngành đặc thù, biến thách thức dân số cùng giá trị dân số vàng thành lợi thế trong hội nhập và phân công lao động quốc tế. 6. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường hội nhập quốc tế và thông tin truyền thông, tạo hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp hiệu quả. Hai lớn, các nhiệm vụ. 1. Bộ Thông tin và Truyền thông. Tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển, kinh doanh công nghệ mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin truyền thông trong phạm vi cả nước, bảo đảm an toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và liên vùng. Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông chú trọng hoàn thiện mạng truyền thông di động 4G, bảo đảm cung cấp dịch vụ ổn định trong toàn quốc từ năm 2018. Có chính sách tiếp cận, nghiên cứu và phát triển 5G, đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất. Tập trung phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp, công nghệ thông tin truyền thông có vai trò then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ưu tiên chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực về an toàn, an ninh thông tin. Chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí truyền thông định hướng dư luận giúp cho các tổ chức và người dân có nhận thức đúng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 2. Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chủ trì phối hợp các bộ ngành địa phương triển khai có kết quả đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 844 QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016. Tập trung xây dựng, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hệ tri thức Việt số hóa trong quý 2 năm 2017. C. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về toán học, vật lý, khoa học cơ bản, các chương trình đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao, sản phẩm quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, công nghiệp sinh học. D. Chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, cung cấp kịp thời thông tin để định hướng dư luận nhận thức đúng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 3. Các bộ Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch. Chủ động rà soát xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của ngành mình để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lựa chọn, đề xuất các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh của ngành mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2017 để xem xét chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học trong chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức thí điểm tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017-2018, nâng cao năng lực nghiên cứu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 5. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đổi mới đào tạo dạy nghề trong hệ thống các trường đào tạo nghề theo hướng phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cách mạng công nghiệp thứ tư. Nghiên cứu đề xuất các chính sách giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới cơ cấu thị trường lao động, an sinh xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2017. 6. Bộ Tài chính tập trung xây dựng các cơ chế chính sách về thuế, tài chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến khác. Tiếp tục rà soát khẩn trương thực hiện triệt để nghị quyết số 41 NQCP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. 7. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu đánh giá xu hướng vận động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở chỉ đạo các bộ ngành địa phương xây dựng các nhiệm vụ, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành vùng địa phương. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nắm bắt các xu thế phát triển khoa học và công nghệ, chủ trì tổ chức triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ mũi nhọn, tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến hiện đại của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó bao gồm các nghiên cứu về công nghệ thông tin, vật lý sinh học, trí tuệ nhân tạo, vật liệu. 8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra soát quy hoạch phát triển vùng, địa phương, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ra soát các sản phẩm, lựa chọn sản phẩm chủ lực phù hợp để tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể đã được Thủ tướng Chính phủ giao như xây dựng thí điểm mô hình thành phố thông minh, đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh, thí điểm phổ cập kiến thức khoa học và công nghệ đến người dân qua điện thoại di động tỉnh Bắc Giang, triển khai mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh hướng tới quy mô sản xuất hàng hóa có sản lượng và chất lượng cao tỉnh Hà Nam. 9. Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, lồng ghép nội dung triển khai của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong quá trình tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 10. Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, đề xuất phương án kiện toàn thành Ủy ban Quốc gia về công nghệ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, giao Ủy ban tiếp tục tham mưu về chủ trương chiến lược, tham gia xây dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả đánh giá tình hình triển khai hoạt động, các đề xuất kiến nghị của bộ ngành địa phương và cơ quan mình gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Với mục tiêu mở rộng và tăng cường thanh toán điện tử với hệ thống các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhằm tập trung nhanh các khoản thu và thực hiện kịp thời, an toàn chính xác các khoản chi ngân sách nhà nước, góp phần hạn chế lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế. Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên đã cùng với các hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, Vietinbank, triển khai thành công dự án nâng cấp triển khai hệ thống trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước theo hướng đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế. Ngày 1 tháng 6 năm 2017, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Vietinbank lắp đặt thiết bị thanh toán qua thẻ POS tại trụ sở Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. POS là máy chấp nhận thanh toán qua thẻ, dịch vụ POS là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà ngân hàng cung cấp cho các chủ thẻ để thực hiện các chi tiêu và mua bán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ. Với phương thức thu ngân sách nhà nước qua máy chấp nhận thẻ POS thì đây là giải pháp thanh toán và ứng dụng mới cho người nộp thuế có thể sử dụng thẻ ngân hàng thay cho tiền mặt để nộp ngân sách nhà nước thông qua hệ thống POS của Vietinbank, đặt tại các đơn vị kho bạc nhà nước một cách tiện lợi. Nhờ đó giảm thiểu được các khó khăn của việc sử dụng tiền mặt như giao dịch số tiền lớn, tiền giả, tiền không đủ giá trị lưu hành, đồng thời sẽ an toàn, bảo mật hơn và người nộp thuế có thể sử dụng thẻ ngân hàng, bao gồm các loại thẻ ATM cho tất cả các ngân hàng trong nước phát hành. Để nộp ngân sách nhà nước thông qua hệ thống POS của Ngân hàng Vietinbank đặt tại trụ sở Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên một cách thuận tiện và không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Sử dụng phương thức thu nộp ngân sách nhà nước qua thiết bị thanh toán POS, khách hàng đến nộp ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên có thể sử dụng thẻ ngân hàng do Vietinbank hoặc các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành thay cho tiền mặt. Khách hàng chỉ cần cung cấp bảng kê nộp thuế hoặc quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp nộp phạt vi phạm hành chính và đưa thẻ ngân hàng cho công chức làm công tác kế toán thu của Kho bạc Nhà nước, nhập mã PIN trên POS, in và ký tên xác nhận trên biên lai. Sau đó, thông tin nộp ngân sách nhà nước sẽ được truyền trực tiếp đến cơ quan thu để ghi nhận kịp thời việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của khách hàng.
Ngày 5 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB chi nhánh Thái Nguyên đã triển khai chương trình áo mới NCB ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại trụ sở 142 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trước đây, biểu tượng của NCB là hình đồng xu nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh, chữ NCB màu đỏ trên nền trắng. Thì nay toàn bộ phần chữ của NCB được chuyển sang màu trắng trên nền xanh. Trang phục của nhân viên và bàn ghế cũng được chuyển sang màu xanh. Theo đại diện lãnh đạo NCB Thái Nguyên, thì sự thay đổi này vừa nhằm tạo ra sự gần gũi thân thiện, vừa gây được ấn tượng bắt mắt hơn với khách hàng. Nhân dịp này, NCB đã triển khai chương trình ưu đãi Vivu Hè Sang nhận ngàn quà tặng đến ngày 29 tháng 7 năm 2017 dành cho các khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm, khách hàng sử dụng chọn bộ tài khoản thanh toán và chủ thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa với hàng nghìn quà tặng giải thưởng hấp dẫn. NCB tiền thân là Ngân hàng Nam Việt Navibank bắt đầu hoạt động trên địa bàn Thái Nguyên năm 2008. Tháng 1 năm 2014, theo đề án tái cơ cấu của ngành ngân hàng, do hoạt động kém hiệu quả nên Navibank thuộc diện tự tái cấu trúc và đã đổi tên thành NCB. Đến nay, sau hơn 3 năm, hoạt động của NCB ngày càng đạt hiệu quả. NCB Thái Nguyên phấn đấu trong năm 2017 sẽ mở phòng giao dịch tại thị xã Phổ Yên. Tính đến cuối tháng 5 năm 2017, NCB Thái Nguyên có tổng dư nợ cho vay là 732 tỷ đồng, tổng huy động đạt 1.208 tỷ đồng. Mục tiêu mà chi nhánh đưa ra đến cuối năm 2017 đạt 1.419 tỷ đồng về nguồn vốn huy động và 1.050 tỷ đồng về dư nợ cho vay.
Sáng 6 tháng 6 tại xã Tân Cương, Trạm Khuyến Nông thành phố đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án xây dựng mô hình cải tạo nương chè giống, chè trung du, theo hướng nâng cao năng suất chất lượng bền vững tại vùng chè Tân Cương. Dự án được triển khai từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 6 năm 2017 tại 3 xã gồm Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân với diện tích 6 ha của 23 hộ gia đình. Các hộ tham gia dự án đều có vườn chè giống trung du trồng bằng hạt từ 25 đến 50 năm tuổi bị thoái hóa do năng suất chất lượng thấp. Qua đánh giá thực tế tại hộ tham gia dự án cho thấy diện tích chè cải tạo do được áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như đốn, hái hợp lý, bón phân bằng phương pháp rạch hàng giữa các luống chè hoặc cuốc hố sâu từ 6 đến 8cm, trộn đều các loại phân bón, sau đó lấp kín đất, nên cây chè sử dụng phân một cách tối ưu, hạn chế được tình trạng bốc hơi, rửa trôi của phân. Nhờ thực hiện các quy trình nghiêm ngặt, nên các nương chè được cải tạo có mật độ búp dày hơn, năng suất đạt gần 600kg búp tươi trên sào, tăng trên 100 kg búp tươi trên một sào, tương đương 20% so với nương chè cùng loại không được cải tạo. Về ngoại hình, màu nước pha, mùi hương đều đẹp, nước xanh và thơm hơn so với chè chưa được cải tạo. Hiệu quả kinh tế cho thu lãi gần 700 triệu đồng trên 1 ha, cao hơn 200 triệu đồng so với nương chè sản xuất đại trà chưa cải tạo. Ông Lê Quang Nghìn, xóm Hồng Thái 2 cho biết.
Trước kia thì mình thực ra nói là chăm sóc nó rất chi là không có một cái bài bản nào cả. Phân vãi tự do này, thuốc có thể dùng tự do này. Thế nhưng đến bây giờ áp dụng khoa học rồi thì tất cả là phải theo một quy trình. Hiện nay cái nương chè của mình này, nếu mà nói về địa phương Tân Cương thì có thể nó là đạt vào tuổi dài tuổi nhất có trên 50 năm tuổi rồi. Mà làm nó trẻ hóa được như thế này là cả một vấn đề rất lớn. Búp nó rất đều và cây nó lại cảm thấy là rất, mỗi ngày nó mà khỏe ra vì mình cải tạo được nó rồi. So với các năm trước thì nó sẽ đạt hơn, sẽ đạt được khoảng từ 8 đến 12 kg chè búp khô đấy.
Với những hiệu quả đạt được của dự án, trong thời gian tới, Trạm Khuyến Nông thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân các xã thuộc vùng sản xuất chè Tân Cương tiếp tục nhân rộng việc cải tạo nương chè giống Trung Du theo hướng nâng cao năng suất chất lượng. Đồng thời thúc đẩy thị trường chè chất lượng cao của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh nói chung đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi phản ánh tình trạng người bệnh nhập viện do thời tiết nắng nóng tại Bệnh viện A và Khoa Sơ sinh Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trong những ngày qua. Phần cuối chương trình là bài viết Biểu hiện và cách phòng tránh một số bệnh khi trời nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Do thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhiều người dân, tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, số bệnh nhân nhập viện tăng cao. Những ngày này, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên tăng khoảng 20% so với những ngày trước đó. Trước đợt nắng nóng trung bình mỗi ngày có khoảng 500-600 bệnh nhân đến khám bệnh, thì nay tăng thêm 80-100 bệnh nhân trên ngày. Lượng bệnh nhân điều trị nội trú tăng khoảng 50 người trên ngày, trong đó các bệnh đột quỵ, viêm họng cấp, bệnh liên quan đến hô hấp có xu hướng tăng. Ông Nguyễn Văn Bình ở xã Sơn Cẩm, Phú Lương nhập viện trong tình trạng huyết áp cao, nhịp tim không ổn định, tay chân khó cử động. Các bác sĩ cho biết ông Bình có tiền sử bệnh huyết áp cao. Những ngày nắng nóng, sức khỏe suy nhược, khó ngủ vào ban đêm nên huyết áp của ông tăng quá cao dẫn đến đột quỵ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên thông tin, trong những ngày nắng nóng, người dân dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, hô hấp. Những người có tiền sử bệnh lý tim mạch, huyết áp có nguy cơ tái phát bệnh cao. Trong những ngày này, đa số các ca bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp chúng tôi tiếp nhận đều là người cao tuổi. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện An Thái Nguyên đã có phương án đảm bảo nguồn điện, nước. Mới đây, bệnh viện đã đóng điện thêm một trạm phát điện 1.000 kV-ampere, nâng tổng số công suất phát điện lên 1.550 kV-ampere. Bệnh viện có 6 máy phát điện với tổng công suất 930 kV-ampere, đảm bảo cung ứng điện trong trường hợp quá tải hoặc mất điện khẩn cấp. Hiện tại tất cả các phòng bệnh đều được trang bị hệ thống quạt mát, đa số các phòng đều có điều hòa nhiệt độ. Ngoài ra, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, dù lượng bệnh nhân tăng nhanh với 1.050 giường bệnh, bệnh viện vẫn đảm bảo bệnh nhân không phải nằm ghép. Tại khoa sơ sinh cấp cứu nhi, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, công suất giường bệnh đạt 200%. Chị Bùi Thị Hải, điều dưỡng trưởng khoa sơ sinh cấp cứu nhi cho hay, bệnh nhi nhập viện trong những ngày này chủ yếu là do sốt virus, viêm phế quản v.v. Tuy nhiên, mức độ bệnh của bệnh nhân không nặng nên sau 2 đến 3 ngày điều trị, đa phần các cháu đều có thể xuất viện. Nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng nhiều đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nhiều người phải mua hoặc thuê các thiết bị làm mát như quạt hơi nước, chiếu điều hòa, đệm nước để dùng thêm trong bệnh viện. Theo dự báo, từ nay đến hết mùa hè, miền Bắc sẽ trải qua 6 đến 7 đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao. Thời tiết nắng nóng, một số loại bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng. Đối với những người phải đi lại ngoài đường, lao động nặng nhọc, người phải tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài, nguy cơ sốc nhiệt dễ xảy ra. Để phòng bệnh khi thời tiết nắng nóng, mọi người dân, đặc biệt người già và trẻ nhỏ cần uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung các loại hoa quả để tăng sức đề kháng. Cần tránh ra trời nắng trong khoảng từ 10 đến 16 giờ, bởi đây là thời điểm nắng gắt, tia tử ngoại mạnh. Khi dùng điều hòa không được để chênh nhiệt độ nhiều giữa trong phòng và ngoài trời, tốt nhất nên để nhiệt độ điều hòa từ 25 đến 27 độ C. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua thời tiết nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung, có những ngày nhiệt độ lên tới 40 đến 41 độ C. Mùa hè nóng bỏng là nỗi lo ngại đối với nhiều người. cùng với nền nhiệt cao, trẻ em, người già, thậm chí ai cũng dễ mắc nhiều bệnh do sự thay đổi thời tiết gây ra nếu không biết cách phòng ngừa. Đó là các loại bệnh như mất nước, chuột rút do nóng, say nắng, kiệt sức do nóng. Trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về biểu hiện và cách phòng tránh các loại bệnh trên.
Theo thạc sĩ bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, ở lâu dưới ánh nắng gay gắt, không uống đủ nước và mặc quần áo không thích hợp có thể mắc các bệnh do nắng nóng. Trong những ngày nắng nóng, để có thể hoạt động bình thường, cơ thể phải liên tục duy trì nhiệt độ ở mức 37 độ C, thân nhiệt chịu sự kiểm soát chặt chẽ của tuyến dưới đồi nằm ở não. Phần lớn nhiệt dư thừa được thải qua da, điều này sẽ diễn ra một cách dễ dàng nếu không khí xung quanh mát và khô. Trường hợp ngược lại, nếu không khí nóng và ẩm, nếu trẻ ở trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, thì việc thải nhiệt sẽ gặp nhiều khó khăn. Mồ hôi không thể bốc hơi nhanh, cơ thể không giải phóng đủ nhiệt, thân nhiệt vì thế sẽ tăng lên nhanh chóng. Thân nhiệt quá cao có thể gây tổn thương cho não và các cơ quan quan trọng khác. Theo khuyến cáo của bác sĩ Hòa, trời nắng nóng, người ra mồ hôi nhiều mà không được bù nước đầy đủ có thể dẫn tới mất nước và chuột rút, trong khi cơ thể không thải đủ nhiệt sẽ dẫn tới suy kiệt vì nóng, thậm chí là say nắng cần cấp cứu.
Đối với trẻ em thì các biểu hiện khi mà nắng nóng thì có thể dẫn đến tình trạng như chuột rút hoặc kiệt sức vì nắng nóng hay say nắng thường xuất hiện ở trẻ lớn khi tham gia các hoạt động thể lực kéo dài dưới trời nắng nóng như giờ chơi thể thao. Với trẻ nhỏ, bệnh liên quan chủ yếu tới nắng nóng là mất nước. Khi trẻ mất nước thì sẽ làm giảm khả năng điều hòa thân nhiệt, do đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh do nắng nóng khác. Các biểu hiện của trẻ mất nước như môi khô, khát nước, nước tiểu ít, trẻ quấy khóc, khó chịu, khóc không có nước mắt, có vẻ ủ rũ, lờ đờ, mệt mỏi. Trong trường hợp nặng, trẻ có biểu hiện như mắt trũng, thóp trũng, buồn nôn, nôn, lờ đờ hoặc hay hôn mê.
Nếu nghi ngờ bé bị thiếu nước, người lớn cần chuyển bé vào nơi thoáng mát cho bé uống nước. Nếu bé không cảm thấy dễ chịu hơn thì cần tìm sự trợ giúp y tế. Bệnh chuột rút do nóng là tình trạng đau cơ hay co cứng cơ, thường xuất hiện ở vùng bụng, cánh tay hay cẳng chân. Khi vận động quá mức trong thời tiết nóng, người nào hay vã mồ hôi nhiều khi hoạt động mạnh dễ bị chuột rút kiểu này. Ra mồ hôi nhiều khiến cơ thể mất nước và muối, hàm lượng muối thấp trong cơ khiến cơ co rút đau đớn. Chuột rút do nóng cũng có thể là biểu hiện của kiệt sức do nóng.
Những người bị kiệt sức do nắng nóng có thể có dấu hiệu cảnh báo như vã mồ hôi như tắm, người nhiệt nhạt, chuột rút, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, nôn và có thể ngất, da lại và ẩm ướt, mạch nhanh và yếu, thở nhanh nông. Với những người bị kiệt sức do nóng nếu không được điều trị thì kiệt sức do nóng có thể tiến triển thành say nắng. Người bị kiệt sức do nóng thì có thể cần phải được trợ giúp của y tế ngay nếu tình trạng này không được cải thiện sau khoảng 1 giờ. Với trẻ nhỏ, người lớn cần hạ nhiệt cho trẻ bằng các biện pháp cho uống nước mát, chườm khăn mát, đặc biệt ở các vị trí vào nách, bẹn, cổ và vào lưng cho trẻ. Đưa trẻ tới nơi có quạt mát, điều hòa, mặc quần áo nhẹ nhàng, thoáng mát. Cần cho trẻ uống đủ nước và tránh đưa trẻ ở ra ngoài trời quá nắng nóng nếu như không cần thiết.
Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, say nắng là tình trạng hay xảy ra do thời tiết nắng nóng. Bệnh xuất hiện khi cơ thể không còn khả năng kiểm soát nhiệt độ, thân nhiệt gia tăng nhanh chóng, da mồ hôi không đủ để giải tỏa nhiệt, cơ thể không thể tự làm mát.
Đối với thời tiết nắng nóng như trong mùa hè hiện nay, thì khi lao động hoặc đi quá lâu ngoài trời nắng, nhiều tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào cổ, gáy, khiến trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể bị chấn động, rối loạn điều hòa thân nhiệt cùng với hiện tượng mất nước của cơ thể. Như vậy, say nắng thường biểu hiện nặng ngay từ đầu, có thể có nhiều dấu hiệu thần kinh sớm, rõ, tổn thương và có thể hồi phục hoặc không hồi phục. Với các biểu hiện của say nắng như thân nhiệt tăng cao, khi đo bằng nhiệt kế thì nhiệt độ có thể lên tới 39 đến 40 độ C. Một số trường hợp nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện hiện tượng da đỏ, da bị rồ, tim đập nhanh, rối loạn ý thức, nạn nhân có thể ngất xỉu hoặc rơi vào tình trạng hôn mê, co giật. Những trường hợp này cần chuyển nạn nhân khẩn cấp tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Ngoài ra, với những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là người già, khi cơ thể bị mất nước, mất muối, máu cô đặc hơn bình thường, không thể lưu thông một cách dễ dàng, có thể bị đột quỵ.
Theo bác sĩ, say nắng có thể dẫn tới tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn nếu không được điều trị cấp cứu kịp thời. Các bậc phụ huynh cần nhanh chóng hạ thân nhiệt của trẻ bằng bất cứ biện pháp nào, chẳng hạn như dùng vòi nước mát hay xô nước mát xối lên người, dùng khăn ướt lau người. Nếu độ ẩm không khí thấp, cần bọc trẻ trong một tấm vải ướt và mát rồi quạt thật mạnh. Theo dõi thân nhiệt và tiếp tục các biện pháp làm mát cho trẻ tới khi nhiệt độ xuống còn 38,5 hay 39 độ C. Trong những ngày nắng nóng, mọi người cần đội mũ rộng vành, mặc quần áo thoáng mát rộng rãi, sáng màu. bôi kem chống nắng 30 phút trước khi ra đường. Nếu trong trường hợp phải ra ngoài đường, người dân cần tránh những nơi nắng gắt, không đứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay đứng ở nơi đông người, hạn chế hoạt động thể lực mạnh, tranh thủ tìm chỗ nú ở nơi có bóng râm. Trong những ngày hè này, hiện tượng thời tiết nắng nóng ở nhiệt độ cao sẽ vẫn còn xuất hiện. Với những thông tin trên, sẽ giúp quý vị và các bạn biết cách phòng tránh và xử lý khi gặp một số bệnh khi trời nắng nóng. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay, dãy áp thấp có trục vào khoảng 22-24 độ vĩ Bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén, đêm nay và sáng mai các khu vực trong tỉnh có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2017, có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ trên các sông suối trong tỉnh với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu và hồ núi Cốc, sông Công đều ở mức dưới báo động cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 6 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, rải rác mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.